khái quát về nguồn gốc Kinh A Hàm. Bài viết của Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, diễn đọc Phật tử Diệu Danh. Từ ngữ A Hàm nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa hoặc các thánh điển do sưu tập các giáo thuyết ấy tạo thành. Do vậy, thông thường nói Kinh A Hàm tức chỉ có 4 bộ hoặc 5 bộ thánh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy là thời đại giáo pháp còn nhất vị, giáo đoàn còn thống nhất, chưa phân chia thành bộ phái. Tức trong khoảng thời gian từ khi Đức Phật bắt đầu thành lập giáo đoàn Hoằng Dương Giáo Lý cho đến 100 năm hoặc 200 năm sau khi Phật nhập diệt. Kinh điển trong thời kỳ này bao hàm hình thái nguyên thủy nhất của giáo thuyết Phật Đà. Đây là cơ sở giáo lý căn bản của Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa sau này. Cuối thế kỷ 19, các học giả phương Tây bắt đầu nghiên cứu các kinh điển Pali, lấy Phật giáo phương Nam làm chính. Trước đó, các học giả Trung Quốc và Nhật Bản chẳng những không biết có sự tồn tại của thánh điển Pali mà cũng chưa hiểu rằng thánh điển này giống với Kinh A Hàm, tức Kinh Phật Hán Dịch xưa nay được quen gọi là Kinh Tiểu Thừa. Vì thế, kể từ khi Kinh A Hàm bị phán thích là kinh điển thuộc về Tam Tạng giáo của Tiểu Thừa, có giáo nghĩa thấp nhất trong ngũ thời bát giáo của Đại sư Trí Khải đời Tùy cho đến nay, thì giá trị Kinh A Hàm bị các học giả và các nhà tôn giáo xưa nay coi thường. Về tên gọi và thời đại của Phật giáo Nguyên Thủy, trong giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Đầu tiên, học giả người Anh tên là Thomas William Wiesewicz, mở ngoặc 1843 đến 1922, đóng ngoặc, gọi là Ali Buddhism. Sau đó, một học giả người Nhật Bản là Kimura Taiken, chính thức dịch từ ngữ Ali Buddhism là Phật giáo Nguyên Thủy, mở ngoặc trong tác phẩm Nguyên Thủy Phật giáo Tư Tưởng Luận, xuất bản năm 1924, đóng ngoặc. Tiếng Anh của Phật giáo Nguyên Thủy đáng lẽ phải là Primitive Buddhism, nhưng vì từ Primitive ngoài các nghĩa đầu tiên trước nhất, nó còn bao hàm các nghĩa Nguyên Thủy thời kỳ đầu chưa được khai hóa, do đó dễ bị xem là từ ngữ có hàm ý thấp kém. Vì thế các học giả phương Tây thường tránh dùng, mà sử dụng từ ngữ Ali Buddhism. Một học giả người Nhật khác là ông Tỷ Kỳ Chánh Trị thì cho rằng nếu Ali Buddhism chỉ cho Phật giáo ở thời kỳ đầu tiên, mở ngoặc tức là thời đại của Phật và các đệ tử của Ngài, đóng ngoặc thì đáng lẽ phải dịch là Phật giáo căn bản. Mở ngoặc Basic Buddhism, đóng ngoặc các học giả khác của Nhật Bản và Trung Quốc nổi tiếng như Ngài Ấn Thuận cũng đồng quan điểm trên. Nói theo các văn hiến hiện còn thì thời đại Phật giáo căn bản, 4 bộ hoặc 5 bộ A Hàm chưa được kết tập, cho nên nói một cách nghiêm túc, do sự thiếu sót các văn hiến Phật giáo căn bản, nếu không tìm tòi trong các thánh điển được tập đại thành vào thời đại Phật giáo Nguyên Thủy, thì không thể nào mở ra con đường nghiên cứu Phật giáo căn bản. Các học giả Trung Quốc, Nhật Bản gần đây thường căn cứ vào các tạng kinh bằng tiếng Pali, tiếng Hán, tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng để nghiên cứu Phật giáo căn bản. Còn các học giả Tây Phương, do thiếu khả năng xem đọc tiếng Hán nên phải nghiên cứu bằng tiếng Pali, khiến cho kết quả nghiên cứu có chỗ chênh lệch. Nhưng nhờ sự trợ giúp của ngôn ngữ học, khảo cổ học và tư tưởng sử trên tinh thần và phương pháp học thuật có khuynh hướng nghiên cứu với thái độ phê phán nên rất được xem trọng. Bất luận căn bản hay nguyên thủy, tư tưởng trọng tâm của Phật giáo Đức Phật chính là học thuyết duyên khởi, tư tưởng nghiệp và giải thoát, y cứ vào áo nghĩa thư của Ấn Độ, đồng thời sử dụng tư tưởng chúng sinh bình đẳng của Kỳ Na giáo và sự sáng tạo độc đáo của việc cầu đạo chứng ngộ. Tất cả giáo pháp của Đức Phật đều lấy luận thuyết duyên khởi làm tiêu chuẩn, gồm 4 phần: 1. Ba pháp ấn, mở ngoặc hoặc 4 pháp ấn, đóng ngoặc; 2. 12 nhân duyên; 3. 4 đế; 4. Đạo tám chánh. Ở Ấn Độ, tuy các tư tưởng triết học đã thịnh hành rất sớm, nhưng tuyệt nhiên không có luận thuyết duyên khởi, các tôn giáo hoặc triết học khác trên thế giới cũng không có, nên duyên khởi được xem như đặc trưng cơ bản của Phật giáo. Từ nhận định cơ bản trên, ta bắt đầu đi vào nghiên cứu Kinh A Hàm. Có lẽ việc xác định vị trí, thời gian của một kinh điển nào đó ra đời là cách tốt nhất để tránh lầm lạc, chấp vá và thiên kiến. Từ A Hàm, mở ngoặc Agama, đóng ngoặc, được các học giả cận đại giải thích là lai trước, thú quy, tri thức, thánh ngôn, thánh huấn tập, kinh điển. Hán dịch của từ Agama cũng rất nhiều: pháp quy, pháp bản, pháp tạng, giáo pháp, giáo phần, chủng chủng thuyết, vô tỷ pháp, truyền giáo, tịnh giáo, thú vô, giáo, truyền, lai, tạng, vân vân. Thiện kiến luật Tỳ Bà Sa hai thì cho A Hàm nghĩa là dung chứa, tu tập. Nhưng nghĩa này có thể là chỉ cho từ Nikaya trong tiếng Pali, mở ngoặc nghĩa là tập hội, toàn tập, đóng ngoặc, chứ không phải từ Agama. Pháp Hoa Luận Sở có nêu lời giải thích của Ngài Đạo An đời Đông Tấn rằng A Hàm là thú vô, vì tất cả các pháp đều hướng về pháp không cứu cánh. Còn Ngài Tăng Triệu thì giải thích A Hàm là pháp quy. Thực ra, những lối giải thích trên đều không đúng với chánh ý của A Hàm. A Hàm thuộc về giáo thuyết truyền thừa, được tập đại thành sau khi Đức Phật nhập diệt. Đây là nội dung của Kinh Tạng, mở ngoặc phạn, Sutrangta Pitaka, đóng ngoặc, trong ba tạng, chia làm tứ A Hàm hay ngũ Hàm. Tứ A Hàm là trung A Hàm, trường A Hàm, tăng nhất A Hàm và tạp A Hàm. Mở ngoặc hoặc tương ưng, đóng ngoặc, đây là từ ngữ được các kinh sau đây đề cập đến: Kinh Bát Nê Hoàn quyển hạ, Hữu Bộ Tỳ Nại Gia tạp sự 39, Luận Đại Trí Độ, Luận Du Già Sư Địa 85, Kinh Đại Bát Niết Bàn 13, mở ngoặc, bản Bắc, đóng ngoặc, Kinh Đại Thừa, Đại Tập Địa Tạng, Thập Luân 2, vân vân. Ngũ A Hàm là trường A Hàm, trung A Hàm, tăng Thuật Đà, mở ngoặc tương ưng, đóng ngoặc, ương quật Đà La, mở ngoặc tăng nhất, đóng ngoặc, và khuất Đà Ca, mở ngoặc tạp loại, đóng ngoặc. Từ ngữ này được ghi trong Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa 1. Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Pháp Trụ Ký, vân vân. Luật Ngũ Phần 30, Luật Maha Tăng Kỳ 32, Luật Tứ Phần 5, Luật Phân Biệt Công Đức 1, vân vân, gọi Khuất Đa Ca A Hàm là tạp tạng trong năm bộ A Hàm. Năm bộ này tương ưng với năm bộ kinh, mở ngoặc Pankha Nikaya, đóng ngoặc, trong Kinh Phật bằng tiếng Pali. Theo Tỳ Nại Gia tiểu phẩm, mở ngoặc Vinaya Kulavaga, đóng ngoặc, nhất thiết thiện kiến, mở ngoặc Samanta Pasadika 1 đóng ngoặc và bài tựa của trường bộ kinh chú mở ngoặc Sumagala Vilasivi đóng ngoặc năm bộ kinh là Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Aguttara Nikaya và Khudaka Nikaya, tương đương với năm bộ trường, trung, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ kinh hiện nay. Về sự truyền thừa của hệ A Hàm theo bài kinh tựa của trường bộ kinh chú, sau khi kết tập lần thứ nhất, trường bộ kinh do hệ thống A Nan, trung bộ kinh do hệ thống Xá Lợi Phất, tương ưng bộ kinh do hệ thống Đại Ca Diếp, tăng chi bộ kinh do hệ thống A Na Luật xếp loại mà truyền thừa riêng biệt nhau. Theo Pháp Hoa Huyền Tán 1, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương 4, Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm 8, vân vân, cả bốn bộ A Hàm và luật Ma Ha Tăng Kỳ đều do Đại Chúng Bộ truyền. Còn theo câu xá luật kê cổ quyển thượng, thì Trung A Hàm và Tạp A Hàm do Táp Bà Đa Bộ truyền, Tăng Nhất A Hàm do Đại Chúng Bộ truyền, Trường A Hàm do Hóa Địa Bộ truyền, biệt dịch Tạp A Hàm là do Ẩm Quang Bộ truyền. Tóm lại, A Hàm là do mỗi bộ phái tự truyền riêng. Nhưng sau khi Đại Thừa phát triển, Kinh Điển A Hàm được xem là một tên khác của Kinh Điển Tiểu Thừa. Nhưng luận Đại Trí Độ thì cho Tứ A Hàm cũng chỉ chung cho Đại Thừa. Nên Kinh Bát Nê Hoàn 6 có từ ngữ Phương Đẳng A Hàm. Thuật ngữ Phương Đẳng A Hàm này chỉ cho Kinh Điển Đại Thừa. 1. Nguyên do và sự thành lập Kinh A Hàm. Thời Đại Phật Giáo Nguyên Thủy, đệ tử Phật và các tín đồ đối với giáo pháp đã nghe thường dùng thể thơ hoặc những đoạn văn xuôi ngắn gọn, hoặc dùng hình thức truyền miệng lẫn nhau để ghi nhớ truyền thừa. Nhưng vì đệ tử Phật tiếp thu không đồng nên mỗi bộ phái đều có tư tưởng khác nhau. Vì thế, khi giáo đoàn được xác lập, vấn đề chỉnh lý và thống nhất các giáo thuyết của Đức Phật là một việc làm tất yếu. Nhờ đó, giáo thuyết của Đức Phật được hoàn bị, lần lần phát triển thành một hình thức văn học riêng biệt, cuối cùng trở thành thánh điển. Đó là nguyên do từ đâu có Kinh A Hàm. Kinh A Hàm được thành lập từ lúc nào phải căn cứ vào số lần kết tập để luận bàn. Kết tập lần thứ nhất sau khi Phật nhập diệt và một mùa hạ 500 vị A-la-hán tập hợp trong hang Thất Diệp ngoài thành Vương Xá. Đại chúng cử tôn giả Ca Diếp làm thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ nhất, tôn giả A Nan tụng pháp, mở ngoặc kinh, đóng ngoặc, tôn giả Ưu Ba Ly tụng luật. Nguồn gốc sâu xa của Kinh A Hàm bắt nguồn từ lúc ấy. Kết tập lần thứ hai, sau khi Phật nhập diệt khoảng 100 năm, 700 tỳ kheo tập hợp lại tại thành Tỳ Xá Ly, đại chúng cử ngài Gia Xá làm thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ hai. Lần kết tập này chủ yếu tụng luật tạng. Kết tập lần thứ ba, sau khi Phật nhập diệt khoảng 236 năm, tức là thời vua A Dục, đại chúng tập hợp tại thành Hoa Thị, cử ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu làm thượng thủ, tổ chức kết lập lần thứ ba. Đến đây, Tam Tạng Giáo Pháp mới hoàn thành. Kết tập lần thứ tư, sau khi Phật nhập diệt 400 năm, dưới sự hộ trì của vua Ca Nị Sắc Ca, đại chúng tập hợp tại nước Ca Thấp Di La, cử hiếp tôn giả và ngài Thế Hữu làm thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ tư. Lần kết tập này chủ yếu là luận thích Tam Tạng. Tóm lại, Kinh A Hàm được tụng vào lúc kết tập lần thứ nhất. Từ lần kết tập thứ hai về sau, tức vào khoảng thế kỷ 3 trước Tây Lịch, là thời kỳ Kinh A Hàm chính thức được thành lập. 2. Hình thức văn học của Kinh A Hàm. Các nhà phán giáo về sau đã căn cứ vào thể loại của văn kinh mà chia Kinh A Hàm thành hai thứ, 9 thể loại và 12 thể loại. A. 9 thể loại mở ngoặc cửu bộ kinh, đóng ngoặc 1. Kinh 2. Trùng tụng 3. Ký thuyết 4. Kệ tụng 5. Cảm ứng kệ 6. Như thị ngữ mở ngoặc bản sự, đóng ngoặc 7. Bản sanh 8. Phương quảng 9. Vị tằng hữu pháp. B. 12 thể loại mở ngoặc thập nhị bộ kinh, đóng ngoặc 12 là gồm 9 loại kể trên cộng thêm nhân duyên, thí dụ và luận nghị. 9 thể loại thành lập sớm hơn 12 thể loại, nhưng về bộ loại văn học của Thánh điển Phật giáo thì lấy 12 thể loại làm luận cứ chắc chắn. 3. Sự truyền thừa của Kinh A Hàm. Sau khi Phật nhập diệt khoảng 100 năm, giáo đoàn thống nhất của Phật giáo Nguyên Thủy chia thành Đại chúng bộ và Thượng tọa bộ. Sau đó lại chia làm 20 bộ phái tiểu thừa, mỗi bộ phái đều có kinh tạng truyền thừa riêng biệt. Theo những tư liệu hiện còn, thì lúc ấy ít nhất cũng còn tồn tại những kinh điển do Thượng tọa bộ, mở ngoặc ở phương Nam, đóng ngoặc, Hữu bộ, Hóa địa bộ, Phát tạng bộ, Đại chúng bộ, Ẩm quang bộ và Kinh lượng bộ truyền. Nhưng đến nay, chỉ có kinh điển của Thượng tọa bộ ở phương Nam là hoàn toàn được bảo tồn, gồm có 5 bộ, Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ, Tiểu bộ, mở ngoặc tức Khuất Đà Ca A Hàm, đóng ngoặc chép bằng Văn Pali. Đây là 5 bộ A Hàm, 5 truyền. Về mặt Bắc truyền, do gom góp các kinh điển rời rạc riêng lẻ của các bộ phái mà tạo thành 4 bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. 4 bộ kinh này được ghi bằng Phạn Văn. Đây là 4 bộ A Hàm Bắc truyền, trong đó Trường bộ, Trung bộ của Nam truyền tương đương với Trường A Hàm của Bắc truyền, còn Tương ưng bộ tương đương với Tạp A Hàm, Tăng chi bộ tương đương với Tăng Nhất A Hàm. 5 bộ Nam truyền được ghi bằng Văn Pali, gần với ngôn ngữ thường dùng ở thời Phật, cho nên các học giả thường cho rằng Nam truyền giàu sắc thái Nguyên Thủy hơn Bắc truyền. 4. Khảo sát từng bộ kinh. Để có một cái nhìn tường tận về danh nghĩa, nội dung và các bản dịch của từng bộ kinh, thiết tưởng phải khảo sát từng bộ kinh thì mới có thể hiểu rõ nguồn gốc của chúng. Nếu là một tiểu luận được trình bày kỹ lưỡng, lẽ ra phải liệt kê từng phẩm kinh để đối chiếu dịch giả, thời đại phiên dịch để thấy được giá trị của từng bộ. Nhưng phạm vi bài viết này chỉ muốn khái quát về nguồn gốc và nội dung chung, nên chỉ tóm lược 4 bộ hay 5 bộ mà thôi. Để tiện đối chiếu, ta nên trình bày chung các bộ Nam truyền và Bắc truyền, hầu giúp người đọc thẩm định rõ hơn. Trong quá trình phiên dịch, có lúc bản Phạn hoặc Pali được phát hiện trong những thời gian khác nhau. Thời đại phiên dịch, mở ngoặc tân, cựu, đóng ngoặc cũng khác nhau, nên có những bản kinh biệt sanh, mở ngoặc biệt dịch, đóng ngoặc trùng dịch, thất dịch khác nhau. Từ đó, đôi lúc nghĩa lý hay văn cú cũng có thể chênh lệch nhau, đó là điều khó tránh khỏi. Trong phần này, chúng ta dùng tên kinh Bắc truyền làm gốc để đối chiếu, bởi lẽ tên kinh Bắc truyền gần gũi với chúng ta hơn, vì Phật điển Việt Nam hầu hết ảnh hưởng của Trung Quốc, vốn sử dụng chữ Hán và thuộc hệ Bắc truyền. 1. Kinh Trường A Hàm. Kinh Trường A Hàm, tiếng Phạn là Digagama, tiếng Pali là Digha Nikaya gồm 22 quyển do Ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào năm Hoàng Thị thứ 15 đời Giao Tần, mở ngoặc 413, đóng ngoặc, hiện được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 1. Sở dĩ nói trường là vì do soạn tập những kinh điển dài nhất trong A Hàm mà thành, theo tứ phần luật 54, ngũ phần luật 30, luận Du Già Sư Địa 85. Nguyên do chữ trường là vì tổng hợp những kinh lớn, mở ngoặc dài, đóng ngoặc, Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Một, thì cho rằng trường A Hàm là phá dẹp các tà thuyết của ngoại đạo. Luận phân biệt công đức thì cho rằng trường nghĩa là nói những việc lâu xa, nghĩa là trải qua nhiều kiếp vẫn không dứt. Nói chung về phần định danh, các kinh luận nói khác nhau, song đại để vẫn vậy. Toàn kinh chia làm 4 phần gồm 30 kinh, trong đó phần thứ nhất nói về bản thủy và sự tích của Đức Phật. Phần 2 nói về việc tu tập các hạnh và cương yếu giáo pháp của Phật thuyết. Phần thứ 3 nói về các luận nạn đối với ngoại đạo và dị thuyết. Phần thứ 4 ghi chép về tướng trạng khởi nguyên của thế giới, mở ngoặc vũ trụ, đóng ngoặc. Kinh này tương đương với kinh Trường Bộ, mở ngoặc Pali Digha Nikaya, đóng ngoặc, trong năm bộ của hệ Nam truyền. Trường Bộ gồm có 3 phẩm, 34 kinh, tức giới uẩn phẩm, mở ngoặc gồm 13 kinh, đóng ngoặc, đại phẩm, mở ngoặc 10 kinh, đóng ngoặc, và Pali phẩm, mở ngoặc 11 kinh, đóng ngoặc. Nhưng thế ký kinh trong trường A Hàm thì không có trong trường bộ. Theo mục lục Tam Tạng mở ngoặc Anh Văn đóng ngoặc của học giả Nhật Bản là Nangyo Fumio, nếu đối chiếu 34 kinh bản Pali với 30 kinh bản Hán dịch, thì chỉ có kinh thứ 6 bản Hán dịch và kinh thứ 10 bản Pali là có mối quan hệ rõ ràng. Còn các kinh khác thì không nhất trí với nhau. Nhận xét của một số học giả nổi tiếng khác của Nhật Bản thì ôn hòa hơn, tức cho rằng các kinh tương tựa nhau. Đặc biệt, có kinh Thất Phật trong trường A Hàm, mở ngoặc Trung Quốc gọi là Biệt Sanh Kinh, đóng ngoặc, được trích riêng ra để dịch rất nhiều, mở ngoặc 21 loại, đóng ngoặc. Các học giả Tây Phương thường dùng bản chép tay Pali, hiệu đính, phiên dịch, rồi xuất bản cũng nhiều, như Joy Love of Buddha 1909 đến 1921 do học giả người Anh là Riedewijk và phu nhân là J. E. Carpenter, phiên dịch Dichwidendes Gotemobedo 1907 đến 1908 do Key E. Newman, dịch sang tiếng Đức, Das Buch der Langen Texte des Buddhist Canon Leipzig 1913 do O. Franke, dịch sang tiếng Đức. Ngoài ra còn có bản chú Thích Trường Bộ Sumangala Vilasini của Đại Luận Sư của Tích Lan sống vào thế kỷ 5 là Ngài Phật Âm, mở ngoặc Buddhaghosa, đóng ngoặc, được hai vợ chồng Davis xuất bản vào năm 1986 trong các bản Sanskrit mới phát hiện ở Tân Cương, Trung Quốc, có kinh tương ưng với chúng tập kinh, mở ngoặc Sangiti Sutta, đóng ngoặc, kinh thứ 9 của bản Hán dịch và tương đương với một đoạn kinh Atanatiya Sutta, kinh thứ 32 bản Pali, được học giả Ohanle thu lục trong tác phẩm Manuscript Remains of Buddhist Literature Founded in Eastern Tibetan, Volume 1. Ngoài ra, trong Đại Tạng Kinh của Tây Tạng có
HDUS Pa Chen Pohi MD
tương đương với Đại hội Kinh, Kinh thứ 19 của trường A Hàm. Tương đương với Phạm Đông Kinh, Kinh thứ 21 trong trường A Hàm.
LCAN Lo Cac GYI Fabran GIMDO.
Tương đương với Autanatiya Sutta trong trường bộ.